trẻ nhất khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Nhưng bác sĩ Ajun Thị Ánh Hồng, dân tộc ED, sinh năm 1991, nhận được sự tín nhiệm của đồng nghiệp và sự tin yêu của bệnh nhân. Từ tháng 7 năm 2021 đến nay, khi tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, bác sĩ Ánh Hồng được điều động sang làm việc tại Bệnh viện Dã chiến số 1, trực tiếp chăm sóc, theo dõi và điều trị bệnh nhân COVID-19. Bác sĩ Ánh Hồng cho biết, dịch bệnh phức tạp làm mình vất vả và chịu nhiều nguy hiểm hơn, nhưng cũng là một cơ hội để rèn luyện, nghiên cứu, nâng cao năng lực chuyên môn.
Tình hình dịch bệnh tại tỉnh nhà thì đang căng thẳng, nên là tất nhiên tôi và các đồng nghiệp khác là sẽ cái việc đầu tiên trước mắt hiện tại của chúng tôi thì là chống dịch. Tất nhiên là trong quá trình làm việc thì chúng tôi cũng đều luôn luôn nỗ lực và không ngừng học hỏi. Chúng tôi là học mãi không ngừng nghỉ luôn, tại vì ngành y là một cái ngành mà luôn luôn thay đổi. Tôi là bác sĩ trẻ nhất khoa thì tất nhiên là con đường học tập của tôi còn rất là dài.
Trong giới văn nghệ sĩ của Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung, có lẽ không ai lại không biết đến chị Nie Thanh Mai. Nữ nhà văn ED bắt đầu giữ cương vị quản lý văn học nghệ thuật năm 27 tuổi. Rồi những chiếc ghế chị ngồi cứ ngày càng nóng hơn. Từ cô giáo rồi chuyển sang công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo, đến nay chị đang là Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk. Hiện Nie Thanh Mai là tác giả trẻ đầy hứa hẹn của Tây Nguyên khi liên tiếp giành được các giải thưởng văn học uy tín. Sau một số tác phẩm như Suối của rừng, Về bên kia núi, Ngày mai sáng rỡ, mới đây chị vừa ra mắt tập truyện ngắn Phía nào sương thôi rơi, mang đến những điều thú vị và hấp dẫn từ vùng đất Tây Nguyên. Không chỉ là một nhà văn với bút lực dồi dào và giàu cảm xúc, Nie Thanh Mai còn là một cán bộ quản lý nhiệt huyết, có năng lực, được bà con các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên và các anh chị em văn nghệ sĩ yêu quý. Chia sẻ về những thành quả mà mình đã đạt được, nhà văn Nie Thanh Mai cho rằng, ngoài tình yêu với văn chương, đó còn là cả quá trình nỗ lực phấn đấu không ngừng của bản thân.
Tôi là người không có tài năng. Khi mà tôi ở cái lớp thiếu nhi, tôi là cái người mà viết ở top thứ 5, thứ 6 trong nhóm bạn rất là giỏi giang của tôi thời kỳ bấy giờ. Sự nỗ lực của tôi nhiều hơn rất là nhiều. Và bình thường mà người ta viết một tác phẩm, người ta có thể đăng ngay thì tôi phải viết 10 tác phẩm tôi có thể đăng được. Tôi phải sửa rất là nhiều. Ngày hôm nay tôi nhìn lại tác phẩm của ngày hôm trước, tôi thấy mình còn phải học hỏi rất là nhiều. Mỗi ngày thì tôi thấy mình đều chưa hoàn thiện. Mà mình phải thấy một điều là càng viết mình càng thấy mình còn phải học rất là nhiều. Bên cạnh đó thì tôi phải đọc rất là nhiều.
Là phó giáo sư tiến sĩ người dân tộc thiểu số đầu tiên ở Tây Nguyên, bà Tuyết Nhung Buôn Cờ Rông, trưởng bộ môn ngữ văn khoa sư phạm, phó giám đốc trung tâm khoa học xã hội và nhân văn trường Đại học Tây Nguyên, đã trở thành niềm tự hào của buôn làng và bao thế hệ học trò của trường Đại học Tây Nguyên. Từ năm 2007 đến nay, bà cùng cộng sự đã thành công việc số hóa điện tử các từ điển Việt Gia-rai, Gia-rai Việt, Việt Stiêng, Stiêng Việt, Mơ Nông Việt, Việt Mơ Nông, Chăm Việt, Việt Chăm. Làm chủ nhiệm đề tài cấp bộ, nghiên cứu lễ hội dân gian ED, dân ca ED, viết giáo trình dạy tiếng ED, giáo trình dạy tiếng Chăm trực tuyến, tham gia làm đề tài cấp nhà nước về vai trò của nhóm nguồn nhân lực cao đối với tiến trình phát triển kinh tế xã hội đặc thù vùng Tây Nguyên. Nhiều công trình khoa học có công sức của tiến sĩ Tuyết Nhung được in thành sách và công bố như cuốn Văn hóa mẫu hệ qua sử thi ED, Văn hóa ẩm thực ED, sử thi Y Kinh Dú, Hờ Bia Du Giao. Không chỉ có nhiều đóng góp về văn hóa khoa học, Phó Giáo sư Tiến sĩ Tuyết Nhung Buôn Cờ Rông còn là một tấm gương vượt khó bởi bà sinh ra ở vùng nông thôn của Đắk Lắk, nhà có tới 12 anh chị em, thiếu thốn cả về kinh tế và điều kiện học tập. Trong thực tế giảng dạy của mình, bà không chỉ truyền tải những giá trị văn hóa của dân tộc mà còn khích lệ sự tự tin vươn tới, nhất là của các nữ sinh viên dân tộc thiểu số.
Đứng trên bục giảng là cái điều quan tâm nhất của tôi là tôi làm sao mà tạo được cái sự lan tỏa đối với các bạn trẻ. Ngoài cái việc mà xóa tan đi cái sự mặc cảm của một số em chưa dám nói về mình, cũng chưa dám thể hiện về văn hóa mình. Với tôi thì học hàm học vị nó không quan trọng. Dĩ nhiên nếu chúng ta có bằng cấp, mà chúng ta có kiến thức thì cái sự phát huy của chúng ta nó sẽ tốt hơn, và cộng đồng cũng như đồng nghiệp, tất cả mọi người khi mà đối thoại với chúng ta, người ta sẽ công nhận chúng ta là đúng chất, có chất, và chúng ta có tầm, có con tim. Chính vì thế tôi vẫn luôn phấn đấu. Tôi làm được thì tôi nghĩ là các em trẻ hơn tôi thì chắc chắn thuận lợi hơn tôi.
Vượt qua nghịch cảnh, gỡ bỏ định kiến xã hội, nỗ lực vươn lên với khát khao khẳng định bản thân, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số ngày càng tự tin khẳng định vị thế của mình trong xã hội. Những đổi thay, những thành tựu đã đạt được tạo ra dấu ấn mạnh mẽ cho phụ nữ dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk. Ngày càng nhiều cơ hội mới đang mở ra cho sự phát triển của họ trên mọi lĩnh vực.